thủy văn giao ly, phần đã chết mà sống của ngài thánh sĩ. Các việc tục người tôi đã chết, chết hẳn từ lúc trước nửa kia. Trên xác thân mọi việc trần mê, đã chết mất vào khuya đêm nọ. Hiện bây giờ tôi còn nhớ rõ, vào một đêm trăng tỏ trời thanh, không bóng người nào đứng chung quanh, chỉ trơ trọi một mình thơ thần. Bên cầu đa có chùa Tinh Tấn, đèn leo heo nhân nhận trước môn. Chừng như là có sức chiêu hồn, mà tự nhiên kéo lần chân bước đến. Bên cửa tự có đèn một nến, trong sân chùa sao sến nhiều cây. Mắt nhìn qua lòng nghĩ như vậy, trong chùa có Phật hay là chăng? Sự tưởng Phật nơi lòng có đặng, người mới đem cây đến trồng đây. Kẻ hữu tâm cây cũng duyên thay, mắt càng ngắm càng say tâm nào. Cảnh thanh tịnh biểu dương tánh đạo, khác cảnh đời quyên náo tranh đua. Ta ngẩn nhìn quanh khắp kiến chùa, vào hay chẳng lòng chưa định quyết. Nhìn phong cảnh nhìn chùa mãi miết, tự thấy lòng mến tiếc dường bao. Rồi tự nhiên chân rôn bước vào, một sư cũ đón chào lễ phép. Ta cùng bắt cúi mình khép nép, rằng hôm nay chẳng biết tại sao, trong não đầu lại bắt nhói đau. Nơi phòng nổi ngồi lâu không được, mới ra ngoài chân lần rảo bước. Do duyên đâu khéo hút vào đây, chớ tôi không phải ở xóm này, mà là ở cách đây mấy dặm. Sự rằng nếu thế là tốt lắm, mà nếu không duyên sao dặm chúng này. Xin mời ông tiện bước vào đây, trước lễ Phật sau vài câu chuyện. Ta vâng lời bước vào Phật điện, lễ Phật xong rồi đến hậu đường. Sự rằng người ở chốn tha phương, đến đây viếng lễ thường rất ít. Có lẽ ông sâu duyên Phật thích, mới ngẫu nhiên lễ Phật chùa này. xin mời ông ngồi xuống nơi đây. Liền đồng tử bưng khai nước đến. Sư rành xin mời ông tự tiền, ta cảm ơn cầm chén nước lên. Sư cùng đồng tiếp nói theo liền, đạo nếu chẳng có duyên khó gặp. Chùa này kể từ ngày thiết lập, người như ông mới gặp đầu tiên. Giữa đêm hôm đến viếng chùa chiền, thật là một kỳ duyên hy hầu. Xin mời ông đêm nay ở ngủ, để chuyện trò có đủ thì giờ. Đây cũng là do ở Phật cơ, khéo xuôi khiến người như ông đến. Tuy mới gặp nhưng lòng đã mến, ơi người như ông cũng hiếm chùa này. Lần đầu tiên mới đến nơi đây, nghe sư cũ quá lời khen tặng. Ta thưa rằng tôi không dám nhận, tôi như bao người đến viếng chùa. Chỉ khác hơn không đến buổi trưa, mà lại đến đêm khuya vắng vẻ. Bởi người tôi đang sầu lắm lẽ, khác nào như là kẻ điên cuồng. Thường đêm thường tâm não ưu buồn, mất ăn cũng mất luôn cả ngủ. Mỗi khi gặp phải cơn phong vũ, hoặc thấy nghe những sự bất lành, cõi lòng tôi như bị xé bánh. Đêm mây suốt thâu cánh không ngủ, nỗi thương nhớ xa gần ấp ủ, sự âu lo bao phủ tim gan. Rồi tự nhiên nước mắt cứ tràn, không còn cách nào ngăn nén được. Nếu nằm mãi gối chăn đều ướt, và trong lòng bức rứt không an, nên thường hay rảo bước ra đàn, mượn phong cảnh để làm khuây khỏa. Suốt bao năm đều như thế cả, không ngày nào trong dạ thấy vui. Vẻ mặt luôn ẩn nét bụi ngùi, cười cũng chỉ gượng cười lấy có. Chính hôm nay cũng như thế đó, lòng băn khoăn chuyện nọ chuyện kia. Quên cả trời lạnh lẽo đêm khuya, cứ đi mãi đến cây ám từ. Thế tạo khéo nhiều trò thách thử, làm cho người Phật tử chua cay. trước khi tôi để bước vào đây, đứng lâu ở bên cây cầu đa, ngắm dòng nước thấy trong lòng già chừng như là khuây khỏa ít nhiều. Nước chảy luôn bất kể rác rèo, sớm cũng chảy mà chiều cũng chảy. Khắp qua đất cùng trong thế giới, chậm hay mau đều chảy tới luôn. Mặc cho đời có giả ghét thương, không vì đó mà ngưng sức chảy. Trong lòng cứ quanh đi quẩn lại, nước cùng ta có phải giống chăng? Ngó nước sông nhìn cảnh chùa tăng, lòng như gợi muôn ngàn câu chuyện. Chuyện mới cũ chuyện đời u hiền, rồi như ai kéo đến vào đây. Thật tôi không có ý định này, ắt sẽ có gì hay đem lại. Sư cũ rằng chắc như thế ấy, nên xin ông ở lại đêm nay để cùng tôi tâm sự vắn dài. Nếu ông chẳng chấp đây già cả, ta liền thưa lời ông quá hà. Viết đạo đời già cả càng thâm, trẻ tuổi đâu khỏi lắm sự lầm. Được ông chỉ lấy làm quy quá, biết chừng đâu chuyện trong nhất già. Khéo gợi nên duyên cả thiên niên, vậy xin ông lượng việc tục tiên. Giải bao kẻ đường duyên mộng mèo, ngoài trời cũng lấy làm lạnh lèo. Nếu quá khuya xin ngủ nhờ đây, sư liền rằng như thế là hay. Rồi tự bước vào ngay sau hầu, mang bánh nước thêm ra rồi bảo, xin ông dùng lấy thảo với tôi. Nhà chùa không giống ở nhà đời, chỉ bánh nước không mùi chi khác. Ta rằng cô nhiên chùa cháy lạc, xin ông đừng thắc mắc làm chi. Ông vui lòng hậu đại thế thì, lòng tôi thiệt xiết chi cảm đồi. Khách thập phương mỗi khi bước tới, các sự đều tiếp đôi thế này. Mỗi thiền đâu cũng được thơm lây, tăng giới tục cả hai được mến. Sư rằng 30 năm gần đến, tôi đem thân phụng hiến chùa này. Sự lễ nhường bất luận với ai, cùng thế cả không ai phân biệt. Vì lẽ chữ từ bi được biết, chỉ yêu thương không ghét một ai. Lòng rộng hơn kẻ thế ở ngoài, cạnh chùa tức là thái cảnh Phật. Tâm nhà tăng khác hơn kẻ tục, tăng thay chân cho Phật ở đời. Vì vậy nên đôi vì mọi người, nên thương hết chớ nơi nào ghét. Phải tiêu biểu tinh thần siêu việt, mới là người học Phật làm tăng. Tôi ở chùa chúc mấy mươi năm, lúc nào cũng chú tâm như thế. Khách đến viếng nhiều không số kể, người như ông là kẻ khác xa. Nên tôi quên đi phần tuổi già, muốn ông được luận qua nhiều việc. Ta rằng đạo tôi không mấy biết, nhưng lòng hay yêu việc thiện lương. Tâm hồn luôn hướng cảnh Phật đường, vì tin Phật là chân giác ngộ. Lúc nào cũng muốn Ngài cứu độ, không những tôi mà cả thế gian. Khổ đời nhiều giả thấy không an, có lẽ Phật mười phán đã thâu. Sư rằng việc thế gian khó giấu, mắt Phật đã xem thấu khắp nơi. Người sống trôi giữa biển khổ đời, lòng mong ước như người ông đây. Thật hiếm có và tôi ít thấy, phần đông thường lo lấy riêng thân. Nghĩ cho mình là việc trước hơn, chớ ít có nghĩ luôn kẻ khác. Cũng vì thế lắm người tạo ác, toàn là do dục đắc lợi tư. Ta thưa rằng thật đúng thế ư, cũng vì vậy loài người luôn khổ. Sự khổ chẳng mấy ai muốn có, nhưng vô tình tạo nó không hay. Cũng có người cố ý tạo gây, theo đuổi tánh xưa sai dục vọng. Trong đau khổ người cam chịu sống, vì là nuôi hy vọng tương lai. Vì sống vì ham muốn nọ này, nhiều người dám liều thay bất kể. Mỗi người mỗi muốn ham một lẽ, khổ khác nhau khó kể sao cùng. Dù cho là mấy bậc anh hùng, cũng khó thắng được lòng ham muốn. ai cũng bị khổ làm rối cuốn, không người nào sung sướng tự do. Càng giàu sang càng địa vị to, trong lòng lại càng lo càng khổ. Vì ích kỷ mà lo không hở, ấy tánh chung của kẻ thế gian. Tánh này chừng nào được tiêu tan, loài người mới bình an vô sự. Không giặc giả, không người hung dữ, cũng không ai ích kỷ tôn nhân. Mong cửa thiền rộng mở xa gần, giúp thiên hạ đồng tâm cải thiền. Dù tiến bộ được bao nhiêu chuyện, loài người không cải thiện như nhau. Tiến bộ kia cũng vẫn khổ đau, chỉ phương tiện hại nhau vô ích. Sự tiến bộ tôi không công kích, chỉ luận nghe chỗ ít chỗ không. Nhìn kim thời như thể pháo bông, tôi càng thấy trong lòng bức rứt. Những nỗi của tôi đang buồn bực, ba phần tự do cuộc thế dân, còn một phần vì chữ hiếu thân, đi đâu cũng nhớ luôn không ngớt. Ngày nào nhân loại cùng sang sớt, chừng ấy tôi mới bớt nỗi buồn. Chính tôi như là kẻ đang cuồng, cuồng đạo đức, cuồng luôn thế sự. Đời mỗi bữa mỗi thêm câu nhữ, khiến lòng người thêm bị nhớp nhơ. Cứ chạy đua theo cái thời cơ, lòng người rối giường tơ muôn môi. Chôn tựu sắc bất phân sớm tối, ngày chỉ điểm tiếp nối truy quan. Cạnh tranh nhau sống mới sống sang, loài người vẫn mưu toan đủ cách. Mưu toan ấy ít khi trong sạch, hầu hết đều nhớ nhớp giả mang. Sự bán buôn đến việc dân quan, toàn giả dối như ban hát bồn. Sâu xa mây cũng thấy không hổ, tội lỗi bao vẫn kể như không. Trên đường đời số ấy rất đông, chúng dễ cảm được lòng kẻ yêu. Việc sâu tốt có người cũng hiểu, theo phần đông đành chịu xấu luôn. Lành một người còn giữ cả muôn, lành ấy khó gìn luôn đến cuối. Có lẽ ở chính tầng mây nổi, Đức Ngọc Hoàng không khỏi đắn đo. phàm như tôi còn quá ưu lo, huống thượng đế sao cho khỏi thàm. Loài người càng ngày hơn gấu hàm, gặp bắt anh chứ chẳng luận suy. Có đủ đồ giết hại kinh quy, để phụng sự cứ y ẩm thực. Nói tới đây ta liền nhớ sực, để hỏi sư đạo đức thế nào. Một mình ta cứ nói thao thao, thật là quấy làm sao đấy nhỉ? Có thể gọi người cuồng đạo lý, đi đến đâu cũng chỉ thế thôi. Nghĩ vậy rồi ta mới cất lời, thưa sư những việc tôi vừa luận đúng hay chẳng, nhờ sư chỉ dẫn. Sư rằng lòng bí mẫn của ông thật là người đang nói Phật tâm, lời rất đúng chứ không sai chài. Tâm hồn ông bủa đầy nỗi ngoài, dựa vào tình nhân loại nói ra, rất hợp lời dạy của Thích Ca. Ai nghe cũng phải là nhìn nhân, chỉ những kẻ ý tình thiên cần, chẳng nghe theo lại giận không chừng. Lấy tinh thần phổ độ chúng dân, nhận hay chẳng đâu cần ông nhỉ. Ta thưa rằng lời sư hữu lý, chính lòng tôi đã nghĩ thế ư. Dạch rõ ra các việc nên hư, nghe hay chẳng tùy người liễu lường. Không phiền trách chỉ là mong tưởng, khắp người đồng quy hướng một đường. Dù đông tây nam bắc chư phương, cùng siết chặt niềm thương nhau cả. Chẳng phân biệt kẻ quen người lạ, chỉ xem nhau tất cả là người. Đối đãi nhau một cách tốt tươi, giúp nhau sống cuộc đời no ấm. Tranh chửi mắng tranh điều đã đâm, càng không nên mưu ngẫm hại nhau. Bất luận là ở một việc nào, lấy tình thật đối nhau làm trước. Điều này nếu loại người có được, chắc không ai sống cuộc đói nghèo. Dù dân trong rừng bụi núi đèo, cũng mở mặt như nhau tất cả. Như thế mới là chân tiên hóa, cũng gọi rằng triệt để văn minh. Sư rằng tôi rất biểu đồng tình, chính tôi cũng đinh ninh như thế. Tâm hồn ông nghĩ suy đáo để, thật là không hổ kẻ sống đời. trong thân người được có lòng người ấy đâu phải mỗi ai cũng có. Tôi còn nhớ khi tôi lúc nhỏ con của nhà hào phú một vùng, được mẹ cha cưng dưỡng túng dung, tôi như thể là ông hoàng tử. Sẵn xe cổ, sẵn nhà to bự, sẵn của tiền tích trữ dư muôn. Tôi khác nào bơm gặp gió luôn, muốn lấy được bất cần suy nghĩ. Đi học chỉ đến trường lấy gì, chớ không cần để ý học hành. Trong hết giờ lo việc yến anh, tụ bè bán lắm hành đủ việc. Tuôn tiền bạc ra không biết tiếc, chơi đủ điều không việc nào chừa. Những việc nào trong bụng thích ưa, tội lỗi mấy cũng lo cho được. Đôi bàn tát đầy như bát nước, nhưng bị bao nhiêu lượt gạt lừa. Chẳng lời ông ta lại liền thưa, xin ông kể lại cho ít việc. Sư rằng nếu như ông muốn biết, thì tôi đâu có tiếc điều gì. Đời của tôi gặp lắm ai bi, dù đã chẳng thiếu chi tiền bạc. Một việc gạt trong muôn sự gạt, tôi bị người bàn tát rất thân. Gạt lừa tôi đau đớn không ngần, từ nhỏ lớn chưa từng nghe đến. Người bạn ấy lòng tôi rất mến, từ nhà trường cho đến ra ngoài, mọi việc đều đâu cất kề vai. Đi đâu cũng dắt tay nhau cả, vui khổ thải đều trao đổi già, gần gũi nhau thường cả ngày đêm. Muốn có tiền tôi giúp cho tiền, cho đến việc tình duyên cũng thế. Lòng thương bạn hơn là huynh đệ, sự tốt nhau bất kể việc gì. Thường gặp nhiều trường hợp hiểm nguy, tôi vì bạn quên đi mạng sống. Được cha mẹ cưng như trứng mỏng, nhiều khi tôi liều lĩnh bất cần, ít nghe lời khuyên của song thân, thường nghe những lời phân của bạn. Thôi thường ấy hết còn bất mãn, ngược lại lòng người bạn chưa vừa. Còn muốn thêm lắm chuyện thích ưa, nhân vào một buổi trưa hôm nọ, bạn gọi tôi kề tai nói nhỏ, làng gần đây mới có một nàng. Tôi còn măng vừa đẹp vừa ngoan. Đêm nay có thể sang chơi nhì, tanh hiu sắc tôi không cần nghĩ, liền bằng lòng rằng sẽ đi ngay. Về 8 giờ tôi ở đêm nay, chúng ta sẽ cùng đi một lượt. Bạn lại bảo rằng không thể được, tôi phải cần đi trước dọn đường. Sao rồi anh sẽ đến tiện hơn, có tôi sẵn chờ anh tại đó. Từ lâu rồi việc này thường có, cho nên lòng tôi chả nghi ngờ. Bảo bạn nên đi trước thăm dò, 8 giờ đúng tôi thò mặt đến. Cho rằng dịp nếu mà gặp bên, tôi đi theo giờ hẹn không ly. Nửa chừng đường trong lúc đang đi, có một tốp ra dây phủ chặt, bắt lấy tôi đánh gần mù mắt, lại lấy luôn hết bạc trong mình. Còn bảo rằng muốn được tồn sinh, mai này phải mang thêm 10 vàng. Nếu chẳng có thì là mất mạng, nghe thế tôi càng hoảng thêm lên. Tôi trở về len lấy đủ tiền, tối đêm kế liền mang đến nạp. Thân đã bị đánh thoi bầm dập, không dám thưa còn nạp thêm tiền. Lúc ấy lòng tôi oán chung thiên, nếu giết được giết liền mới hà. Sao mấy tháng chưa nguôi trong già, cứ nghĩ rằng sao trả được thù. Tốn bạc tiền chẳng ức chi đâu, bị đánh chửi tôi đau hơn hết. Từ ngày ấy tôi ngơ các việc, chỉ đắn đo mãi miết sự này. Lòng căm hận không thể nào khuây, tôi đi đó đi đây suốt buổi. Một hôm nọ cũng trời giông rồi, để cho tôi giải mối oan tình. Trong khi tôi đang bước thình lình, chợt gặp một bạn quen từ trước, chào hỏi xong cùng đi uống nước. Một tiệm gần phía trước đang đi, ở nơi đây thêm một chuyện kỳ. Cô bưng nước thường khi quen mặt, cô làm ở tiệm xa chỗ khác, sang tiệm này mới ít hôm đây. Khi thấy tôi cô lại sừng mày, chào xong muốn nói ngay chi đó. Nhưng cô lại nín đi không tỏ, như có vẻ nghĩ chi khăn khó. Lúc tôi còn ngồi đó uống trà, cũng đổ chừng gần 1 giờ qua. Tự nhiên thấy cô ta bước đến, hỏi rằng bạn của ông Thường Mến sao lại không thấy đến hôm nay. Tôi trả lời rằng suốt mấy ngày tôi chẳng gặp mặt mày của anh. Có lẽ tại vì anh không rảnh, thành thử không thấy đến thăm tôi. Cô lắc đầu và lại trề môi rằng ông có tin tôi chăng nhỉ. Có một việc rất là kinh bi, tôi muốn đem tỏ lại cùng ông. Nếu chẳng tin ắt sẽ chạm lòng, vì hệ đến bạn ông chi thích, tôi rằng có chi đâu mà mịt. Việc chi xin nói thật ra nghe, xin cô đừng có quá giặt dè, vui lòng nói ra nghe cho biết. Cô rằng chính đây là sự thiệt, tôi đã nghe tận mắt tận tai. Ôm lòng chờ đợi mấy tháng nay, nhưng không thấy ông lại vạn tới. Việc ông bị đánh thôi dữ dội, do bạn ông dẫn lối đấy thôi. Vì cần tiền cho một gái chơi, nên mới xúi dục người công đàn. Gạt rằng cô gái tớ ngoan ngoãn, để chặn ông khoản văn cướp tiền. Bảo rằng ông hiện có muôn thiên, nên dọa để lấy thêm nhiều nữa. Hồi tiệm trước nhờ tôi thường bữa, hay đứng gần bệ cửa hậu chờ. Bạn ông cùng với lũ côn đồ thình lình lại bước vô ngồi kê. Họ nói nhỏ nhưng tai tôi đầy, vì thế nên mọi lẽ được nghe. Nhưng bạn ông vẫn thường khoe rằng Thường Mến hơn là ruột thịt. Nên tôi vẫn tưởng rằng thân thích, không thể làm chuyện mít ấy ra. Chỉ nói đùa để có cười xòa, ai đâu nỡ ra nhà bối mặt. Chừng tôi nghe xảy ra sự thật, tôi ngẩn ngơ và bắt giận tôi. Chớ chi khi nghe chuyện ấy rồi, đem nói hết mọi lời ông hiểu. Nàng tài ấy tất không dương diệu, lỗi này tôi cũng chịu một phần. Không đồng mưu nhưng cũng phạm nhân, lòng tôi cứ băn khoăn mãi mãi. Ông người tốt và lòng rộng rãi, đối bạn bè tiếp đãi ân cần. Lại bị người bạn rất chí thân, hại ông kể còn hơn thù địch. Tôi càng thấy lòng như châm chích, chờ gặp ông tỏ hết ra nghe. để cho ông biết có dắt dè chớ tình lâm sẽ khổ nữa. Nghe đến đây đầu tôi như bừa, tức giận không còn có chi bằng. Với người nào khác có thể dằn, còn với bạn đồng chăn đồng gối, nay lại nợ nhân tâm phản bội, không thể nào tha tội được đâu. Càng nhớ càng như lửa thêm dầu, liền về ngửa nằm lâu suy nghĩ. Một là bắt tấn tra cho phì, hai là làm nhục sĩ mới vừa. Ba mướn người bắt trôi xẻ cưa, để trả lấy thù xưa bị đánh. Lòng căm hận càng sôi sục mạnh, nghĩ tới lui không rảnh trong đầu. Tức bạn bè chơi đã từ lâu, tiền bạc tôn biết bao nhiêu kể, lại cũng bỏ cả bề danh thầy, lời mẹ cha cũng để ngoài tay. Đối bạn bè như bát nước đầy, ân chẳng trả lại xây trả oan. Tôi càng nghĩ lòng càng chán ngán, hạng người này để sống làm gì. Mướn hung đồ giết phất nó đi. Tôi nghĩ thế đến khi mê ngủ, liền trong giấc chim bao phất phù. Thấy một bà đội mũ quan âm, vẻ trang nghiêm khắc kẻ tục phàm. Từ ở phía trời nam bay tới, hiện trước mặt tôi và liền nói: mừng cho ngươi xong mối nợ xưa, người bạn mà ngươi rất mến ưa, ngươi đã có nợ xưa với nó. Thuở xưa có tên Hoàng tên Võ, cũng đồng thời sanh có một niên. Võ là con một vị ngự tiền, vừa giàu có vừa quyền thế lớn. Hoàng con của một nhà nghèo khốn, nhưng trời sanh tánh vốn thông minh. Ở nhà trường học giỏi có danh, còn tên Võ tánh tình ngu xuân. Được nhờ quan nhiều lần chỉ dẫn, cả hai người kết bạn với nhau. Càng ngày càng khăng khít thâm giao, việc giai cấp nghèo giàu quên cả. Cha của Võ rất không ưa già, rầy Võ sao chơi kẻ nghèo nàn. Không tìm người thế lực giàu sang, để kết bạn cho ngang giá phẩm. Võ bất kể lời cha rầy mắng, chơi với Hoàng càng mặn thêm hơn. Hoàng muốn chi Võ cũng chịu luôn, dù là biết ngàn muôn khăn khó. Coi tiền bạc rẻ như rác cỏ, lòng thương Hoàng hơn vợ con yêu. Hoàng nói chi đều cũng nghe theo, đối hoàng chẳng một điều nào mít. Võ thường bị bạn vào châm chích, vì võ chơi quá thích với hoàng. Ai nói chi võ cũng chẳng màng, lòng võ mến thương hoàng tột bực. Bị sàm tấu bị ganh thế lực, cha võ đành mất chức hồi hưu. Ngày đêm vì hổ nhục sầu ưu, sanh bình chẳng bao lâu kê chết. Từ đó cái gia tài tiêu hết, võ trở nên thất nghiệp bơ vơ. Lúc bấy giờ hoàng gặp hội cơ, Đỗ Quan Trạng được vua gọi tới làm một vị đại thần cận giới. Vua lại đem con gái gả cho hoàng. Bấy giờ chức lớn giàu to, trái lại võ nghèo sơ nghèo xác. Từ cha võ bình sanh cái thác, võ phải về chầu chức tóc tan. Nên mấy năm đã cách xa hoàng, chịu nghèo khổ lang thang vất vả. Nghe tin hoàng được làm quan cả, võ rất mừng vội vã đến thăm. Võ băng rừng vượt núi suốt năm, mới tới chỗ của hoàng trấn ngự. Hoàng chẳng nhìn nhận là bạn cũ, lại còn cho là thứ ăn mày. Bạo lính hầu kêu đanh nát thay, thêm chửi bới nhiếc xài thẩm tày. Mặc dù võ nhiều lời khóc kể, xin hoàng nên nghĩ nhớ bạn xưa. Càng nói càng bị linh đánh bừa, hoàng bảo linh đuổi sâu khỏi cửa. Võ giận tức đến tuôn máu mưa, thể lớn răng chờ thở trả thù. Chưa trả xong lòng chẳng nguôi đâu, dù chớ phải chịu đầu thay mày. Trong vũ trụ bất kỳ thế giới, hoàng sanh đâu võ lại sanh theo. Từ trước giờ cứ thế như keo, nhưng chưa gặp dịp nào để trả. Nay người sắp đến ngày xả quả, nên nghiệp xưa phải trả không dời. Tên hoàng kia vốn thiệt là ngươi, còn tên võ là người bạn ấy. Nay ngươi giận nó làm việc quỷ, định mướn người giết hại nó đi. Thì nghiệp xưa kia vẫn còn y, nó sẽ đợi thời kỳ báo nữa. Lửa đang cháy đem dầu để chừa, càng cháy thêm lên chứ tắt đâu. Vậy khuyên ngươi bỏ ý trả thù, để dứt nợ từ lâu đã thiếu. Tiền nghiệp mấy khi người được hiểu, nóng giận bao cũng dịu lại ngay. Coi thế gian là kiếp trả vay, người nên biết từ đây khá tranh. Bà nói xong rồi quay lại mạnh, theo hào quang chói ánh bay đi. Tôi giật mình thức dậy nghĩ suy, cho rằng giấc mộng kỳ bí thật. Tôi vốn một con người duy vật, nhỏ lớn chưa hề biết chim bao. Gặp chuyện này quái lạ làm sao, khiến tôi bắt ôm đầu nghĩ mày. Suốt mấy bữa xét đi xét lại, đến cuối cùng tôi thấy nên tin. Vì nếu không có nghiệp của mình, thì chẳng có mộng linh này đây. Tôi bỏ hẳn tấm lòng giết hại, rồi liền kêu bạn lại nói ngay. Nếu chẳng nhờ có giấc mộng này, tôi sẽ giết anh ngay chẳng để. Bạn nghe rõ những lời tôi kể, mặt xám lên tỏ vẻ ăn năn. Liền xin tôi mở lượng hồng khoan, thể đến chết chẳng làm thôi ấy. Kể từ đó bạn tôi sửa cải, trở nên người tốt mấy hơn xưa. Tôi lại càng thêm sự thích ưa, quên tất cả chuyện xưa lầm lỗi. Nhưng ông ơi, đời không biết nổi, quả này quả cây tới quả kia. Đời của tôi còn lắm nữa kìa, đâu một việc kể ra sao hết. Nghe sư kể đoạn đời bi thiết, được mộng lành mất nghiệp oan xưa. Khiến lòng ta lại bắt thêm ưa, cho rằng cũng là cơ duyên đây. Bầu trời rộng nơi nào cũng vậy, Phật không quên tìm dạy con duyên. Sư cụ con nhà của quý quyền, ly gia hẳn nhiều nguyên nhân lắm. Ta nín lặng một hồi suy gầm, rồi mở lời chậm chậm thưa rằng: sự tu hành cũng có duyên căn, nhiều khi muốn mà làm không được. Có lắm kẻ do duyên thuở trước, hoặc là người trưởng phước lâu xa. Tự nhiên tu không đợi nhắc ra, hoặc được nhắc đến là hối ngộ. Như sư đã vào đường tỉnh độ, tôi nghĩ rằng nhờ có duyên sâu, mới xa lìa được cảnh sang giàu. Ở chùa miếu sầm nấu khổ hành, sư rằng cũng do nơi hoàn cảnh, xô đẩy tôi bước đến cảnh thiền. Thật là không phải sự tự nhiên, đời tôi biết nên thiên kỳ sự. Ta đưa mắt nhìn nơi sư cụ, hiểu ít nhiều tâm sự đời sư. So lại mình nhiều chỗ tương như, muốn hầu chuyện với sư thêm nữa. ta thưa ngay không còn lần lừa rằng cái ra cùng có duyên gì mới lôi chân đến cửa từ bi quên trời lạnh quên khí khuya khoắt nghe đời của sư bài văn tắc khiến cho tôi cũng bắt ngẩn người nghiệp này không riêng của sư thôi mà còn có nhiều người như thế nhưng việc thiện xưa không chứa đầy mộng lành đâu mấy kẻ thấy ra việc nên tha mà chẳng biết tha nợ chẳng trả tạo ra thêm nợ bởi không biết nên lòng không sợ nghĩ ra đâu khác kẻ đuôi mù việc bi kỳ đối với nhà sư theo tôi nghĩ còn nhiều chẳng ít xin sư lấy một vài bi kịch kể thêm nghe tôi rất cảm ơn sư rằng tôi đâu có ngại ngần kể nhiều sợ làm ông chán ngán đời tôi còn biết bao nhiêu đoạn vừa qua là bạn phản tôi nhưng cũng chưa đáng mấy ông ôi đoạn kể mấy tay trời hơn nữa cùng vào lúc tuổi xuân đang thờ bạn lừa tôi sau đó ít lâu tật chơi bời vì đã ăn sâu chỗ tửu điếm nơi đâu cũng tới một hôm nọ ở nơi dạ hội được gặp người con gái rất xinh trông thấy tôi cô lại liếc tình tôi gọi đến ngồi gần bên cạnh tình có rượu khiến tình thêm mạnh nghe đờn ca thêm tanh bướm ông thói đã quen ưa khách má hồng gặp gái đẹp khiến lòng thêm mệt lời tình tứ bao nhiêu tuôn hết toàn những câu tha thiết yêu đương lôi gió trăng cô cũng chẳng nhường lời luận biện mỗi đường thông thay kể từ đó tôi thường đi lại cả hai đàn đều thấy thích nhau rốt cuộc cùng mở đồng nguyên đạo mối tình ái giữa nhau càng siết tôi đặt sự yêu cô trên hết lúc ấy tôi như điếc như mù chỉ biết cô chẳng biết ai đâu không cô sẽ hoàn cầu không có yêu đến đổi cửa nhà đều bỏ ở bên cô suốt cả ngày đêm tạo một bầu không khí ấm êm lòng tôi biết bao niềm sung sướng trong lúc mấy lòng tôi những tưởng như thế là được hưởng lâu dài cô muốn chi tôi cũng chịu ngay tiền bạc dẫu muốn xài đến mấy hơn một năm cứ như thế ấy có một hôm cô lại bảo rằng Hãy cùng nhau mở cuộc lữ hành, đổi không khí cho thêm sức khỏe. Còn nhiều chỗ rất nên đẹp đẽ, đáng cho người còn trẻ xem qua. Chúng ta đâu phải hạng tuổi già mà ngồi mãi trong nhà cho uổng. Hương vị của thiên nhiên nên hưởng, để già rồi muốn thưởng không vui. Còn ngoạn du muốn biết đủ mùi, các châu phải dạo chơi chậm rày. Nhưng cốt yếu số tiền trong đài, cần đem theo nhiều mới yên tâm. Thoái thường nghe lời của cô Phân, dù ai cũng nhận nhìn là phải. Vì thế nên tôi không hề cãi, liền về nhà mở lấy tiền theo. Cố nhiên là đem một số nhiều để dựng bụng đúng theo cô muốn. Trong lúc mấy lòng tôi sung sướng, được cùng cô đi thượng cảnh xa. Trời có trăng đêm mây sáng loạn, tàu trong lúc chạy qua eo biển. Trời mát mẻ thêm quang nguyệt điền, khêu gợi lòng anh yến chi bằng. Dù cho ai không muốn xem trăng, cảnh này cũng không dằn sao được. Tôi chưa bảo cô liền mời trước ra bể tàu hóng mát xem trăng, có phải là thú vị hơn chăng? Ngồi mãi trong phòng khó chịu, lời cô bảo trúng ngay chỗ yêu. Tôi bằng lòng liền níu lấy tay, dắt nhau lần ráo bước ra ngoài. Vừa đi lấy vừa lời to nhỏ, rồi cùng vừa lan can đứng ngó. Cảnh êm đềm còn có chi hơn, chị Hằng xem cũng bắt ghen hờn, cho rằng cặp tình nhân quá khích. Tiếng máy tàu chạy nghe thình thịch, pha lẫn lời yêu thích gái trai. Nung nấu lòng thêm nỗi mê say, bao nhiêu chuyện ở ngoài quên hết. Nhưng than ôi lòng người khó biết, trong lúc tôi đang siết tay cô, nơi lòng không còn chỗ nghi ngờ, thình lình bị cô xô xuống nước. Giờ phút mấy mọi người an giấc, cố nhiên không ai biết hay chi. Tưởng thân tôi bị cá nuốt đi, may nhờ có thuyền câu cứu vớt. Khi tỉnh lại sau hồi chết ngộp, mới vừa tức vừa nước mắt tràn trề. Tự trách mình sao quá si mê, bị ác phụ đánh lừa không biết. Nghe đến tiếng yêu đương tha thiết, liền tình theo không xét mới lầm. Nếu không nhờ ngư lão từ tâm, thân này đã tự trầm đáy biển. Tự trách tôi ấy là một chuyện dần cố kia tán tận lương tâm. Đã cùng nhau chung gối ăn nằm, muốn chi cũng chiều làm theo cả. Tiền bạc đổ ra như nước lã, lời ái ân cũng đã chứa chan, nay lại đành đem giả xoáy lan. Giết mình cách sâu thân xuống biển, hơn năm trời luôn nuôi ông Kiên. Lòng tôi càng nghĩ đến thêm hận, từ đó cho đến 4 tháng hơn, tôi như kẻ mất hồn thơ thần. Mỗi ngày mỗi đó đây vớ vẩn, mượn rượu làm cơn giận nguôi đi. Ngày nào như ngày nay ly bì, quên nhà cửa quên đi tất cả. Tôi lúc ấy chính trong lòng già, chẳng còn tình nhân quả là chi. Cho đời mình còn có ra gì, ở tốt mãi chuyện nguy cứ gặp. Trong khi đó tôi mong trời sập, để chết tôi chết hết loài người. Trong lòng không còn muốn sống đời, chan đến đổi thấy người đều ghét. Tha hồ uống rượu chè bé bét, gây gỗ luôn không biết từ ai. Bỗng một hôm trong lúc rượu say, tôi lại bước vào ngay một tiệm. Đó cũng chính là nơi tửu điếm, gặp một cô trang điểm rất xinh. Nhìn kỹ ra tôi bắt hoàng kinh, chính là kẻ xô mình trước đây. Tức thời tôi liền kêu cô lại, cô giả vờ ra kẻ không quen. Và chính cô cùng đội khác tên, bảo rằng chẳng hề quen tôi cả.